Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Hunger hồi ký về cơ thể của tôi là hồi ký năm 2017 của Roxane Gay, một nhà văn Mỹ được biết đến rộng rãi qua các tiểu luận về văn hóa và nữ quyền. Cuốn sách không phải câu chuyện giảm cân, cũng không hứa hẹn một hành trình chữa lành trọn vẹn. Gay dùng trải nghiệm sống trong một cơ thể ngoại cỡ để khảo sát mối liên hệ phức tạp giữa thức ăn, sang chấn, sự xấu hổ, ham muốn được an toàn và cách xã hội nhìn nhận phụ nữ. Bà viết về vụ bạo lực tình dục thời niên thiếu như một biến cố đã làm thay đổi sâu sắc quan hệ của mình với cơ thể và việc ăn uống. Từ câu chuyện riêng, hồi ký mở rộng thành phê bình về văn hóa ám ảnh cân nặng, sự kỳ thị người béo và những giới hạn thực tế mà một cơ thể bị phán xét phải chịu. Mục đích của Hunger là buộc người đọc nhìn thấy tính cá nhân, phẩm giá và nhu cầu chăm sóc nằm phía sau những phán đoán đơn giản về cân nặng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thức ăn được mô tả như một cách tự vệ sau sang chấn. Trục quan trọng nhất của Hunger là việc Roxane Gay giải thích ăn uống không thể được hiểu đơn giản bằng ngôn ngữ ý chí, kỷ luật hay lựa chọn lành mạnh. Sau trải nghiệm bạo lực tình dục khi còn nhỏ, bà bắt đầu ăn nhiều với hy vọng làm cơ thể mình trở nên lớn đến mức ít bị chú ý và ít bị khao khát hơn. Trong logic đau đớn ấy, tăng cân trở thành một biện pháp tự vệ. Cơ thể vừa là pháo đài, vừa là chiếc lồng. Nó đem lại cảm giác che chắn nhất định, nhưng cũng thu hẹp đời sống, khả năng di chuyển và sự tự do của bạn. Cách trình bày này không biến thức ăn thành thủ phạm duy nhất hay sang chấn thành lời giải thích bao trùm cho mọi người có thân hình lớn. Thay vào đó, Gay cho thấy một cơ chế cá nhân cụ thể, trong đó hành vi ăn uống có thể đồng thời là tự xoa dịu, trốn tránh, tự trừng phạt và cố gắng giành lại chút quyền kiểm soát. Điều này làm lung lay những phán xét quen thuộc cho rằng người béo chỉ thiếu quyết tâm. Hồi ký yêu cầu người đọc xem cân nặng như phần bề mặt của một lịch sử riêng, thay vì coi nó là bằng chứng đủ để suy đoán về đạo đức, sức khỏe hay tính cách của một con người. Thứ hai, cơ thể ngoại cỡ bị biến thành đối tượng phán xét trong đời sống thường ngày. Hunger đặc biệt sắc bén khi mô tả cái giá thực tế của việc sống trong một cơ thể lớn ở xã hội Mỹ. Gay không chỉ nói về cảm giác không hài lòng với ngoại hình. Bà ghi nhận những trở ngại vật chất và xã hội như ghế ngồi, phương tiện di chuyển, quần áo, không gian công cộng, ánh nhìn của người lạ và sự dè bỉu công khai. Những chi tiết này cho thấy kỳ thị cân nặng không phải khái niệm trừu tượng. Nó được thiết kế vào đồ vật, dịch vụ và các quy ước về cơ thể nào được xem là bình thường. Điểm quan trọng là Gay phân biệt giữa việc thừa nhận những khó khăn sức khỏe hay giới hạn của cơ thể với quyền của người khác được xúc phạm hoặc giản lược bà thành cân nặng. Bà không đề nghị một hình ảnh lạc quan giả tạo nơi mọi đau đớn lập tức biến mất nhờ yêu bản thân. Thay vào đó, bà khẳng định một người vẫn xứng đáng được tôn trọng, chăm sóc y tế tử tế và được hiện diện đầy đủ, kể cả khi họ không phù hợp với chuẩn đẹp phổ biến. Vì thế, hồi ký đặt câu hỏi về ai được phép chiếm không gian, được ham muốn, được yêu thương và được xem là một con người phức tạp. Thứ ba, nữ quyền trong sách bắt đầu từ sự phản kháng với chuẩn đẹp và sự giám sát cơ thể. Roxane Gay đặt trải nghiệm cá nhân vào một bối cảnh nữ quyền rộng hơn, nơi cơ thể phụ nữ liên tục bị đánh giá, sửa chữa và quản lý. Bà chỉ ra rằng phụ nữ tiếp nhận rất sớm thông điệp mình cần nhỏ hơn, đẹp hơn, trẻ hơn và dễ được chấp nhận hơn. Quảng cáo giảm cân, văn hóa người nổi tiếng và những lời bình phẩm tưởng như vô hại cùng tạo ra một môi trường, trong đó giá trị của phụ nữ bị gắn chặt với hình dáng bên ngoài. Với phụ nữ béo, sự giám sát ấy thường gay gắt hơn vì cơ thể của họ bị xem như một vấn đề cần được công khai giải quyết. Tuy nhiên, Hunger không chỉ lập luận rằng mọi chuẩn mực đều có thể bị gạt bỏ bằng một tuyên ngôn tự tin. Gay diễn tả sự mâu thuẫn giữa mong muốn được an toàn trong một cơ thể nhỏ hơn với nhận thức rằng văn hóa kỳ thị cơ thể đang làm tổn thương mình. Bà có thể khao khát thay đổi mà vẫn phản đối cách xã hội đối xử tàn nhẫn với người béo. Chính sự không trơn tru này khiến góc nhìn nữ quyền của sách đáng chú ý. Nó từ chối yêu cầu phụ nữ phải có quan điểm hoàn hảo về cơ thể mình, đồng thời phê phán hệ thống đã khiến họ học cách ghét nó. Thứ tư, hồi ký từ chối khuôn mẫu vượt qua nghịch cảnh bằng một kết thúc chiến thắng. Một khác biệt then chốt của Hunger là Roxane Gay không đóng khung mình trong câu chuyện chiến thắng. Bà không trình bày sang chấn như một thử thách đã được khép lại, cũng không xem việc viết hồi ký là bằng chứng rằng mọi vết thương đã lành. Gay thận trọng với cả từ ngữ dùng để gọi tên bản thân và với áp lực văn hóa buộc người trải qua tổn thương phải cung cấp một kết thúc truyền cảm hứng. Sự từ chối ấy có ý nghĩa đạo đức, bởi nó giữ nguyên mức độ nghiêm trọng của điều đã xảy ra thay vì biến đau đớn thành chất liệu tiêu dùng dễ chịu. Cấu trúc cảm xúc của sách vì vậy có thể gây khó chịu. Người đọc gặp sự giận dữ, xấu hổ, cô đơn, khao khát, tự mâu thuẫn và những giới hạn chưa được giải quyết. Nhưng đây không phải thiếu sót về lập luận. Nó phản ánh trung thực cách sang chấn tồn tại trong đời sống, không theo đường thẳng và không luôn nhường chỗ cho sự cứu rỗi. Giá trị của cuốn hồi ký nằm ở việc thay đổi tiêu chuẩn ta áp lên người kể chuyện thay vì đòi họ chứng minh rằng mình đã ổn. Hunger đề nghị ta lắng nghe sự thật về việc tiếp tục sống, tự chăm sóc và tìm phẩm giá khi sự an toàn vẫn là một nhu cầu chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, tên gọi Hunger mở rộng từ cơn đói thể chất đến nhu cầu được chăm sóc và được yêu. Nhan đề Hunger gợi ra nhiều dạng thiếu thốn cùng lúc. Có cơn đói đối với thức ăn ngon và sự thỏa mãn tức thời, có mong muốn về một cơ thể nhỏ hơn, dường như an toàn hơn và dễ đi lại hơn, nhưng sâu hơn, gây viết về đói được yêu, được ham muốn mà không bị hạ thấp, được nhìn nhận ngoài kích thước cơ thể và được chăm sóc trong một thế giới thường khiến bà cảm thấy bất an. Nhờ vậy, cuốn sách tránh biến thức ăn thành biểu tượng đơn giản. Ăn là một hành vi vật chất, mang khoái cảm và hậu quả thực, nhưng nó cũng được nối với những nhu cầu tình cảm không dễ gọi tên. Sự đối lập giữa tự an ủi và tự chăm sóc là trọng tâm của cách gây suy nghĩ. Một điều làm dịu ta trong khoảnh khắc chưa chắc là điều nuôi dưỡng ta về lâu dài, nhưng việc nhận ra điều đó không tự động tạo ra khả năng thay đổi. Hồi ký không bán một công thức để giải quyết mâu thuẫn ấy. Nó cho thấy chăm sóc bản thân có thể bắt đầu bằng việc nhìn thẳng vào những gì cơ thể đang cố nói thay vì chỉ ép nó tuân phục. Cách tiếp cận này làm Hunger vượt khỏi hồi ký về cân nặng để trở thành suy ngẫm về nhu cầu con người và điều kiện cần có để sống trong cơ thể mình bớt khắc nghiệt hơn. Kết luận, Hunger phù hợp với độc giả quan tâm đến hồi ký cá nhân, nghiên cứu cơ thể, nữ quyền, sang chấn và văn hóa kỳ thị cân nặng. Đây cũng là cuốn sách hữu ích cho người làm giáo dục, y tế, truyền thông hoặc chăm sóc cộng đồng. Vì nó nhắc rằng những giả định nhanh về cơ thể người khác có thể che khuất cả một lịch sử tổn thương, giới hạn và nỗ lực sinh tồn. Lợi ích thực tế của việc đọc không nằm ở một phương pháp ăn uống hay cải thiện hình thể. Nó nằm ở việc rèn một cách nhìn ít phán xét hơn, phân biệt giữa quan tâm thật sự với sự kiểm soát được ngụy trang thành quan tâm. Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp người đọc hiểu vì sao các cuộc trò chuyện về cân nặng không thể tách rời khỏi giới tính, dục tính, an toàn, không gian công cộng và quyền được đối xử nhân đạo, gây không lý tưởng hóa cơ thể mình, cũng không tạo ra câu chuyện thay đổi ngoạn mục để làm người đọc yên tâm. So với nhiều hồi ký về cân nặng, thường đi theo khuôn mẫu suy sụp rồi chiến thắng, Hunger nổi bật bởi sự thành thật về những mâu thuẫn chưa được giải quyết. Văn phong trực diện của Gay vừa giữ được tính riêng tư của lời tự sự, vừa mở ra phê bình xã hội có sức nặng. Đây là một cuốn sách đòi hỏi sự chuẩn bị trước nội dung nhạy cảm, nhưng đáng đọc vì nó buộc ta nhìn cơ thể không như một vấn đề cần đánh giá, mà như nơi lưu giữ ký ức, nỗi sợ và phẩm giá. Nếu bạn muốn ủng hộ Roxane Gay, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!